Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 21 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Không binh sĩ Ukraine nào đầu hàng ở Mariupol sau hạn chót mà Nga đưa ra. Nga tấn công các thành phố của Ukraine, đổ thêm quân vào cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Nga tìm cách hạn chế hơn nữa thông tin về binh lính tử trận ở Ukraine. Và Việt Nam sắp bắt các mạng xã hội gỡ nội dung không mong muốn trong vòng 24 giờ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Một tối hậu thư của Nga đòi quân đội Ukraine ở Mariupol là đầu hàng hoặc chết đã hết thời hiệu vào chiều ngày thứ Tư mà không có vụ đầu hàng nào hàng loạt. Nhưng chỉ huy của một đơn vị được cho là đang cầm cự trong thành phố bị bao vây cho biết lực lượng của ông có thể tồn tại chỉ vài ngày vài giờ. Ukraine nói cho đến nay họ đã kháng cự được một cuộc tấn công của hàng ngàn quân Nga đang cố gắng tiến lên trong điều mà Kyiv gọi là trận chiến Donbass, một chiến dịch mới nhằm chiếm hai tỉnh miền đông mà Moscow tuyên bố chủ quyền nhân danh phe ly khai. Trong một đoạn video, chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Ukraine, một trong những đơn vị cuối cùng được cho là đang cầm cự ở Mariupol, đã yêu cầu sự trợ giúp của quốc tế để thoát khỏi vòng vây trong thành phố cảng. Đây là lời thỉnh cầu của chúng tôi với thế giới. Nó có thể là lời thỉnh cầu cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉ còn vài ngày hoặc vài giờ nữa, thiếu tá Serhii Volina cho biết trong một video được tải lên Facebook. Các đơn vị quân địch đông hơn chúng tôi hàng chục lần. Bọn họ chiếm ưu thế trên không, pháo binh, bộ binh, về trang thiết bị và xe tăng. Ông Volina phát biểu trước một bức tường gạch trắng trong một căn phòng đông đúc, không thể xác minh video được quay ở đâu và khi nào, hoặc ai khác có thể đã ở đó. Cuộc xâm lược kéo dài gần 8 tuần của Nga tới giờ vẫn chưa chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine. Moscow đã buộc phải rút lui khỏi miền Bắc Ukraine sau khi cuộc tấn công vào Kyiv bị đẩy lùi vào tháng trước, nhưng đã đổ quân trở lại cho cuộc tấn công ở miền đông bắt đầu từ tuần này. Giữa cảnh hoang tàn của Mariupol, nơi chứng kiến giao tranh ác liệt nhất và thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất, Nga đang tấn công thành trì cuối cùng của Ukraine, nhà máy thép Azovstal, bằng bom phá bunker, Kyiv cho biết. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói ước tính có khoảng 1.000 thường dân đang trú ẩn tại nhà máy. Ông cho biết ông vẫn sẵn sàng trao đổi tù nhân chiến tranh Nga để đổi lấy việc thường dân và binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt được rời đi an toàn. Hàng chục thường dân đã lên một đoàn xe buýt nhỏ ở Mariupol rồi khởi hành đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, hai người mục kích nói với hãng tin Reuters. Nhà chức trách thành phố Mariupol cho biết trước đó trong ngày thứ Tư rằng họ hy vọng sẽ di tản khoảng 6.000 người theo thỏa thuận sơ bộ với Nga, là thỏa thuận đầu tiên trong mấy tuần qua về việc thiết lập một hành lang an toàn. Nga vẫn đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn Mariupol kể từ những ngày đầu chiến tranh. Chiếm được thành phố này sẽ là một thành quả chiến lược lớn, nối liền lãnh thổ do phe ly khai thân Nga nắm giữ ở phía đông với khu vực Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014. Từng là một hải cảng thịnh vượng với 400.000 dân, Mariupol đã trở thành một vùng đất hoang tàn với xác chết trên đường phố và cư dân phải trú ngụ trong các căn hầm. Các quan chức Ukraine nói hàng chục ngàn thường dân đã chết ở đó. Các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn cho biết ngay trước hạn chót 2 giờ chiều ngày thứ Tư mà chỉ có 5 người ở Mariupol là đầu hàng. Ngày hôm trước, Nga cho biết chưa có ai đáp ứng yêu cầu đầu hàng tương tự. Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy 5,03 triệu người đã rời khỏi Ukraine tính đến ngày thứ Tư. Họ đã bỏ lại nhà cửa và gia đình, người đứng đầu cơ quan người tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi nói trên Twitter. Chỉ có kết thúc chiến tranh mới có thể mở đường cho việc xây dựng lại cuộc sống của họ, ông nói. Trận chiến giành khu vực Donbass, bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk, có thể mang tính quyết định khi Nga đang tìm kiếm một chiến thắng để biện minh cho cuộc xâm lược của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin nói rằng Ukraine ngược đãi những người nói tiếng Nga ở vùng Donbass, một cáo buộc mà Kyiv bác bỏ là sai trái.
Nga tăng cường tấn công quân sự vào các thành phố và thị trấn ở Ukraine và đổ thêm quân vào cuộc chiến, tìm cách chia đôi đất nước trong một chiến dịch quan trọng nhằm chiếm trung tâm công nghiệp phía đông với các mỏ và nhà máy than, hãng tin AP loan tin hôm 20 tháng 4. Tại thành phố Mariupol, thành phố cảng bị tàn phá ở vùng Donbass, quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã thả bom nặng hạng để san bằng những gì còn sót lại của một nhà máy thép ngổn ngang, được cho là nơi trú ẩn cuối cùng của các binh sĩ phòng thủ, và pháo kích và một bệnh viện nơi hàng trăm người đang trú ẩn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 20 tháng 4 cho biết Nga đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại nhiều địa điểm khác nhau ở miền đông khi lực lượng của họ thăm dò các điểm yếu trong phòng tuyến ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong một tuyên bố rằng việc đánh bại lực lượng kháng cự cuối cùng trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nga. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verekchuk cho biết đã có một thỏa thuận sơ bộ nhằm mở ra một hành lang nhân đạo cho phụ nữ, trẻ em và người già rời khu vực Tây của Mariupol về thành phố Zaporizhia do Ukraine kiểm soát vào chiều ngày 20 tháng 4. Bà cho biết trên mạng Telegram rằng thường dân ở Mariupol đang phải đối mặt với một tình huống nhân đạo thảm khốc. Trước đó, bà cho biết không có thỏa thuận nào đạt được giữa Nga về tuyến đường sơ tán trong 3 ngày qua. Không có xác nhận ngay lập tức từ phía Nga, nước đã đưa ra một tối hậu thư mới cho quân phòng thủ Ukraine đầu hàng hôm 20 tháng 4, sau khi một tối hậu thư trước đó bị phớt lờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những người đầu hàng sẽ được tha mạng và được điều trị y tế. Quân đội Ukraine nhất quyết không đầu hàng. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ không nêu tên khi thảo luận về đánh giá của đầu năm gốc về cuộc chiến này cho biết phía Nga đã bổ sung thêm 2 đơn vị chiến đấu, được gọi là nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn ở Ukraine trong 24 giờ trước đó. Con số này đã nâng tổng số đơn vị Nga đưa sang Ukraine lên 78, tất cả đều ở miền Nam và miền Đông, tăng so với con số 65 đơn vị vào tuần trước, quan chức này cho biết. Như vậy, phía Nga đã đưa sang Ukraine từ 55.000 đến 62.000 binh sĩ, tính theo mẫu đơn vị điển hình có từ 700 đến 800 binh sĩ, dựa trên những gì Lầu Năm Góc nói khi bắt đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, việc xác định chính xác năng lực chiến đấu của Nga ở giai đoạn này là rất khó.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper nói nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Báo chí trong nước dẫn lời ông Knapper cho biết tại cuộc họp báo vào chiều ngày 20 tháng 1 tại Hà Nội. Theo lời ông Knapper được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại, thì mục tiêu này là ưu tiên của chính quyền Joe Biden và chỉ ra việc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhấn mạnh ý muốn tăng cường quan hệ hai nước trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2021. Việc nâng cấp quan hệ sẽ tạo khuôn khổ mới cho Hà Nội và Washington mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực từ an ninh, kinh tế, thương mại, năng lượng, y tế và biến đổi khí hậu. Tôi nghĩ không có bất cứ giới hạn nào đối với mối quan hệ hai nước. Tôi tin Mỹ và Việt Nam thực sự có thể cùng nhau đạt được rất nhiều thành tựu nếu được trao cơ hội, ông Knapper được truyền thông trong nước dẫn lời nói. Đại sứ Knapper dẫn lại chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới được công bố của Mỹ, trong đó có ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam. Ông cho biết Washington đang hợp tác với Hà Nội trong tất cả năm trọng tâm của chiến lược này, bao gồm khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mở rộng hợp tác, thúc đẩy thịnh vượng, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của khu vực. Cũng tại cuộc họp báo, ông Knapper cho biết Mỹ đã sẵn sàng chuyển giao tàu tuần tra thứ ba như một phần trong cam kết giúp Việt Nam tăng năng lực an ninh hàng hải và đang thảo luận với chính phủ Việt Nam về việc này, cũng theo VN Express. Mỹ đã chuyển giao hai tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam vào năm 2017 và năm 2021. Hai tàu này sau đó đã được bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Mỹ đã cam kết hợp tác giúp Việt Nam tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh hàng hải, ông Knapper được dẫn lời nói. Bình luận về sự phát triển quan hệ giữa hai nước, vị đại sứ này nói đó là điều mà chính ông cũng không hình dung được 15 năm trước đây. Quan hệ Việt-Mỹ đã được bình thường hóa từ năm 1995. đến năm 2013 đã xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Hồi năm 2016, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ cấm vận vũ khí không sát thương với Việt Nam. Việt Nam hiện có quan hệ đối tác chiến lược với hầu hết các nước lớn trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, v.v., chỉ trừ Mỹ. Nâng cấp quan hệ với Mỹ là mong muốn của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, nhưng lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ mức 450 triệu đô la năm 1994 lên 90,8 tỷ đô la vào năm 2020, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ vừa thông báo thêm 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã đến Hà Nội vào ngày 18 tháng 4, nâng tổng số vaccine mà Mỹ tặng cho Việt Nam cho đến nay lên 40 triệu liều. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng sắp có chuyến đi Mỹ vào tháng sau để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo các nước ASEAN với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây sẽ là chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Chính trên cương vị thủ tướng. Việt Nam đang chuẩn bị đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ. Ba người nắm rõ về vấn đề này nói với Reuters với điều kiện ẩn danh. Những quy định sửa đổi này sẽ càng củng cố Việt Nam thành một trong những chế độ khắt khe nhất thế giới đối với mạng xã hội và tăng cường sự kiểm soát của Đảng Cộng sản cầm quyền trong lúc chính quyền đàn áp các hoạt động chống phá nhà nước. Khung thời gian 24 giờ để gỡ bỏ nội dung và dịch vụ bất hợp pháp sẽ không có thời gian ân hạn, trong khi các buổi phát trực tiếp bất hợp pháp phải bị chặn trong vòng 3 giờ. Nếu không tuân thủ, các mạng xã hội có thể sẽ bị cấm ở Việt Nam. Các công ty mạng xã hội cũng đã được thông báo rằng các nội dung có hại cho an ninh quốc gia phải được gỡ xuống ngay lập tức, theo các nguồn tin ẩn danh nói với Reuters. Hiện tại, các nền tảng mạng xã hội thường có vài ngày để xử lý các yêu cầu từ chính phủ Việt Nam, các nguồn tin cho biết. Các quy định sửa đổi này vốn vẫn chưa được công bố, dự kiến sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào tháng tới và có hiệu lực từ tháng 7. Các nguồn tin nói chuyện với Reuters không muốn được nêu danh tính do sự nhạy cảm của vấn đề. Các Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. TikTok, do hãng ByteDance của Trung Quốc sở hữu, sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp hiện hành của chính quyền sở tại để đảm bảo TikTok vẫn là không gian an toàn cho thể hiện sáng tạo. Đại diện TikTok tại Việt Nam, Nguyễn Lâm Thanh nói với Reuters, ông Thanh cho biết TikTok sẽ gỡ bỏ những nội dung vi phạm nguyên tắc của họ. Việt Nam với dân số 98 triệu người nằm trong số 10 thị trường hàng đầu của Facebook với số lượng người dùng vào khoảng từ 60 đến 70 triệu theo dữ liệu của công ty năm 2021. Việt Nam đem đến doanh thu hàng năm khoảng 1 tỷ đô la cho Facebook. Thị trường này đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với các thị trường châu Âu, theo các nguồn tin nắm rõ vấn đề. YouTube có 60 triệu người dùng tại Việt Nam và TikTok có 20 triệu, theo ước tính của chính phủ năm 2021. Nhưng thị trường Việt Nam đặt ra những vấn đề nan giải về đạo đức. Đảng Cộng sản Việt Nam gần như không cho phép chỉ trích và các tòa án ở nước này đã tuyên những án tù dài hạn đối với những nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động do những lời chỉ trích chính quyền của họ trên Facebook và YouTube. Hồi năm 2020, Facebook đã đồng ý đẩy mạnh kiểm duyệt đáng kể các nội dung chống nhà nước sau khi giới chức Việt Nam làm chậm lượng truy cập và đe dọa đóng cửa Facebook hoàn toàn, các đại diện Facebook từng nói với Reuters. Facebook cho biết vào thời điểm đó, họ đã miễn cưỡng tuân thủ yêu cầu của chính phủ là hạn chế truy cập vào các nội dung mà họ cho là bất hợp pháp. Những thay đổi quy định này xuất phát từ sự bất mãn của chính quyền Việt Nam với tỷ lệ gỡ bài hiện tại theo yêu cầu của chính quyền, các nguồn tin ẩn danh cho biết. Theo dữ liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong quý đầu tiên của năm 2022, Facebook đã tuân thủ 90% yêu cầu gỡ bài của chính phủ, Alphabet tuân thủ 93% và TikTok tuân thủ 73%. Các nguồn tin cho biết ngoài loại bỏ các nội dung bất hợp pháp, chính phủ Việt Nam còn muốn các mạng xã hội thay đổi thuật toán để hạn chế các nội dung gợi ý về tình dục, cờ bạc và buôn bán các loại thuốc và thuốc bổ không theo quy định. Chính phủ cũng muốn gỡ tài khoản của những nhân vật nổi tiếng mà họ cho là đang sử dụng ảnh hưởng để bán hàng không phù hợp, nhục mạ người khác và thúc đẩy các hoạt động từ thiện giả mạo. Các công ty mạng xã hội sẽ gặp khó trong việc tuân thủ quy định gỡ bài trong vòng 24 giờ, các nguồn tin cho biết thêm. Họ nói rằng trong khi những vi phạm rõ ràng về nguyên tắc của riêng họ về mô tả bạo lực cực đoan có thể được xử lý rất nhanh, các yêu cầu khác mất nhiều thời gian hơn để đánh giá và việc tìm kiếm nhân viên đủ năng lực là một thách thức.
Tuyển thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ Enes Kanter Freedom trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người dùng mạng xã hội từ Việt Nam sau khi lên tiếng về sự đàn áp nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á, cũng như kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bị quy trách nhiệm. Freedom, tuyển thủ của đội Boston Celtics trong giải NBA nổi tiếng với hoạt động cổ vũ dân chủ và nhân quyền, mới đây đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của Anh gồm Facebook, Twitter và Instagram, trong đó nói rằng hàng trăm người bảo vệ nhân quyền và nhà báo đang gặp nguy, bị sách nhiễu hoặc bị đàn áp ở Việt Nam. Tuyển thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, người từng lên tiếng mạnh mẽ về sự đàn áp nhân quyền ở Tân Cương và chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng Việt Nam không có tự do biểu đạt, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí. Anh kêu gọi các fan hâm mộ và những người cổ vũ cho dân chủ hãy đứng lên vì nhân quyền ở Việt Nam. Trong các đăng tải trên mạng xã hội, Freedom, người kêu gọi tự do cho Ukraine, Tây Tạng và dân chủ cho Hồng Kông, Myanmar, nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản phải bị quy trách nhiệm. Kèm theo lời kêu gọi về nhân quyền cho Việt Nam, cầu thủ Freedom, người có cha bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giam cầm và từng công khai gọi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan là Hitler của thế kỷ, còn đăng tải hình ảnh những chiếc giày có các họa tiết vẽ bằng tay, cho thấy sự đàn áp đối với tự do và dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á. Những chiếc giày được vẽ hình ảnh người dân bị còng tay, bị bịt miệng hay công an cắt xẻo chữ dân chủ. Một trong những chiếc giày đó được ghi chỉ có thể giam cầm được thể xác chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong khi một chiếc khác có hình ảnh vẽ bản đồ Việt Nam bị kẹt trong chiếc còng số 8. Trước đây, Freedom đã có những đôi giày thiết kế riêng cho Anh với các hình ảnh kêu gọi tự do dân chủ cho Trung Quốc, Myanmar, Belarus, Ukraine, Sudan hay Nicaragua. Anh từng mang đôi giày kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh trước những cáo buộc vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Việt Nam thường bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và cả các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, chỉ trích về sự đàn áp nhân quyền của Đảng Cộng sản, hiện đang là đảng duy nhất nắm quyền ở Việt Nam. Báo cáo nhân quyền mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Việt Nam là một nhà nước độc tài do một đảng cai trị, và cũng cho rằng bất cứ ai chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam thường trở thành mục tiêu của các dư luận viên do nhà nước đài thọ, thường được gọi là lực lượng 47. Tuy nhiên, Việt Nam luôn phủ nhận các cáo buộc nhân quyền này và nói rằng chính quyền luôn đảm bảo quyền con người ở đây. Trước những đăng tải kêu gọi tự do và dân chủ cho Việt Nam cũng như chỉ trích người đứng đầu Đảng Cộng sản, Freedom bị nhiều người dùng mạng xã hội và lực lượng dư luận viên từ Việt Nam tấn công bằng những chỉ trích ngược lại đối với cầu thủ nhà nghề Mỹ. Trên cả Facebook, Twitter và Instagram, những người dùng mạng Việt Nam cho rằng Freedom, người sinh ra ở Thụy Sĩ nhưng lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ và tới sống ở Mỹ năm 2009 khi 17 tuổi, không biết gì về Việt Nam và rằng anh bị tuyên truyền về thứ nhân quyền của phương Tây nên không có tư cách nói chuyện với Việt Nam chúng tôi về nhân quyền. Phần lớn những phản ứng của người dùng mạng xã hội và dư luận viên từ Việt Nam là những tấn công dữ dội bằng lời nói đối với Freedom. Họ đưa ra những lời nói thô tục và so sánh anh với con vật, cũng như bảo anh câm miệng lại hay thậm chí đe dọa chặt xác của anh. VOA đã liên hệ với Freedom, người chọn tên họ có nghĩa tự do khi trở thành công dân Mỹ vào năm ngoái, để xin bình luận của anh trước những phản ứng từ người dùng mạng Việt Nam nhưng chưa được hồi đáp. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Stalasu của VOA, Freedom, người từng bị Thổ Nhĩ Kỳ thu hồi hộ chiếu vì lên tiếng chỉ trích tham nhũng của chính quyền Tổng thống Erdogan, cho biết quốc gia quê hương của anh đã cấm tài khoản Twitter của anh cũng như kiểm duyệt các trận đấu bóng rổ có sự xuất hiện của anh. Nhà nước Trung Quốc cũng kiểm duyệt các trận đấu của Celtic Boston và tên của anh không được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm của quốc gia cộng sản này. Giải thích về lý do trở thành một nhà hoạt động vì tự do dân chủ và nhân quyền trong khi chơi tại giải nhà nghề Mỹ, Freedom nói với The Atlantic rằng anh lắng nghe những nạn nhân và đứng lên đoàn kết với những người bị áp bức. Nhân quyền và dân chủ đang bị đe dọa trên toàn thế giới, các lãnh đạo độc tài đang trở nên mạnh mẽ hơn. Freedom nói anh đã xuống đường biểu tình, phát biểu trên diễn đàn, sử dụng tiếng nói của mình để lên tiếng cho những nạn nhân của bạo lực độc tài.
Moscow đã trục xuất 500.000 người từ Ukraine đến Nga. Một thành viên hàng đầu của Quốc hội ở Kiev nói với các nhà lập pháp châu Âu hôm 20 tháng 4, theo hãng tin Reuters. Ông Mikita Poturayev, người đứng đầu Ủy ban Nhân đạo của Quốc hội Ukraine cho biết, nửa triệu công dân của Ukraine đã bị trục xuất từ Ukraine đến Liên bang Nga mà không có sự đồng ý từ phía họ. Hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập con số do ông Poturayev đưa ra, người không đưa ra chi tiết hoặc bằng chứng hỗ trợ thông tin này. Ông Poturayev nói với các thành viên của Nghị viện châu Âu qua một video, thật không may là bây giờ không có cơ hội để tiếp xúc những người này. Hãng tin Reuters đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Nga. Công ước Geneva năm 1949 xác định các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế về đối xử nhân đạo trong xung đột, nghiêm cấm việc cưỡng bức chuyển giao hàng loạt dân thường trong cuộc xung đột đến lãnh thổ của cường quốc chiếm đóng, coi đó là tội phạm chiến tranh. Gần đây nhất, quân đội Nga cho biết họ đã giải cứu 138.014 dân thường ra khỏi thành phố Mariupol khi giao tranh ngày càng gia tăng tại thành phố bị bao vây này. Ông Poturayev nói rằng ông lo ngại về số phận của những người ở Ukraine mà ông nói đã bị đưa đến Nga. Ông nói, chúng tôi biết về cái gọi là trại thanh lọc dành cho công dân Ukraine. Ông nói thêm, đó là một trong những hướng khả thi của hoạt động của Red Cross, ít nhất là để tìm ra những người bị trục xuất này và để tìm hiểu những gì đang xảy ra đối với họ trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Bà Alexandra Borvin, một quan chức của Ủy ban Quốc tế Red Cross cho biết, tổ chức của bà đang trao đổi với chính quyền Nga về khả năng giúp đỡ những người này. Một bản báo cáo cập nhật quân sự của Anh hôm 20 tháng 4 cho biết, sự hiện diện quân sự của Nga ở biên giới phía đông Ukraine tiếp tục được tăng cường, đồng thời cho biết thêm rằng giao tranh ở khu vực Donbass đang gia tăng khi các lực lượng Nga tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine, theo hãng tin Reuters. Bản báo cáo cập nhật quân sự của Anh được loan báo trên Twitter, hoạt động không quân của Nga ở miền bắc Ukraine có khả năng vẫn ở mức thấp kể từ khi họ rút quân khỏi miền bắc Kyiv. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu ưu tiên trên khắp đất nước Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố trên khắp Ukraine cho thấy ý định của họ là tìm cách ngăn chặn và gây gián đoạn sự di chuyển của quân tiếp viện và vũ khí của Ukraine về phía đông, báo cáo cho biết thêm. Hãng tin Reuters hiện chưa thể xác minh ngay báo cáo này.
Nga ngày thứ Tư nói họ đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, bổ sung một vũ khí mới vào kho vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Vladimir Putin nói sẽ khiến kẻ thù của Moscow phải dè chừng. Truyền hình nhà nước cho thấy ông Putin được quân đội báo cáo rằng phi đạn đã được phóng từ Plesetsk ở tây bắc của đất nước và đánh trúng các mục tiêu ở bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông. Sarmat đã được phát triển trong nhiều năm qua và do đó việc phóng thử không phải là điều bất ngờ đối với phương Tây. Nhưng vụ thử xảy ra vào thời điểm căng thẳng địa chính trị cực độ do cuộc chiến kéo dài 8 tuần của Nga ở Ukraine. Tổ hợp mới có các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật cao nhất và có khả năng vượt qua tất cả các phương tiện phòng thủ chống phi đạn hiện đại. Nó không có đối thủ tương đồng trên thế giới và sẽ không có trong một thời gian dài nữa, ông Putin nói. Loại vũ khí thực sự độc nhất vô nhị này sẽ tăng cường tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang của chúng ta, bảo đảm một cách đáng tin cậy an ninh của Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài và sẽ khiến những ai đang sôi sục những luận điệu hung hăng điên cuồng tìm cách đe dọa đất nước chúng ta sẽ phải dè chừng, ông nói tiếp. Sarmat là phi đạn đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng mới mà Nga dự kiến sẽ triển khai với 10 đầu đạn trở lên trên mỗi phi đạn, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ. Phát động cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, ông Putin đề cập rõ ràng đến các lực lượng hạt nhân của Nga và cảnh báo phương Tây rằng bất cứ nỗ lực nào cản đường họ sẽ dẫn đến những hậu quả mà các người chưa từng gặp phải trong lịch sử của mình, ông nói. Vài ngày sau, ông ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao, thổi bùng lên lo ngại ở phương Tây. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 14 tháng 3 nói, viễn cảnh xung đột hạt nhân từng là điều không tưởng, giờ quay lại trong phạm vi những điều có thể xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga đề xuất rằng thân nhân của các binh sĩ thiệt mạng ở Ukraine nên gửi đơn đến nhà chức trách quân sự thay vì dân sự để nhận tiền bồi thường, làm gia tăng hơn nữa sự bí mật liên quan tới những tổn thất chiến tranh của họ. Nga đã liệt các trường hợp tử vong trong quân đội vào diện bí mật quốc gia, ngay cả trong thời bình, và đã không cập nhật số liệu thương vong chính thức của họ ở Ukraine trong gần 4 tuần qua. Trong đề xuất của mình, Bộ Quốc phòng nói rằng các khoản trợ cấp trả cho gia đình các liệt sĩ không còn do các quan chức dân sự giám sát, mà thay vào đó là các văn phòng nhập ngũ. Bước đi này được thiết kế để hạn chế số lượng người nắm được thông tin về binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine, Bộ nói. Đề xuất xuất hiện trên một website thông tin pháp lý của chính phủ, không rõ khi nào nó sẽ được chính phủ xem xét. Bộ Quốc phòng ngày 25 tháng 3 cho biết 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi Moscow tiến hành điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Bộ không cung cấp thông tin cập nhật về thương vong của quân đội kể từ khi đó, nhưng Điện Kremlin đã nói về điều mà họ gọi là những tổn thất đáng kể. Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây cho biết họ tin rằng thương vong của Nga cao gấp nhiều lần.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong vài ngày tới sẽ công bố một gói viện trợ quân sự nữa cho Ukraine có quy mô tương đương gói 800 triệu đô la đã được công bố vào tuần trước. Hãng tin Reuters dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết hôm 19 tháng 4. Một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết một gói viện trợ mới dự kiến sẽ có giá trị tương đương với gói viện trợ trước đó, nhưng các chi tiết vẫn đang được tính toán. Vào tuần trước, chính quyền Biden đã công bố khoản viện trợ bổ sung 800 triệu đô la, bao gồm hệ thống pháo, đạn pháo, xe bọc thép và tàu phòng thủ bờ biển không người lái, mở rộng phạm vi cung cấp vật chất đến Kiev để bao gồm các loại thiết bị hạng nặng mới. Nếu gói viện trợ tuần này lớn như dự kiến, nó sẽ nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên hơn 3 tỷ đô la kể từ khi nước này bị Nga xâm lược vào tháng 2. Hôm 19 tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Ukraine vừa nhận thêm máy bay cũng như các bộ phận để sửa chữa nhằm đưa máy bay bị hư hỏng bay trở lại, cũng theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby không cung cấp chi tiết về việc quốc gia nào cung cấp máy bay này, nhưng thừa nhận việc chuyển giao mới và cho biết Ukraine có nhiều máy bay chiến đấu có thể hoạt động hơn so với 2 tuần trước đó. Ông Kirby nói tại cuộc họp báo, họ đã nhận được thêm máy bay và các bộ phận của máy bay để giúp họ có thêm máy bay trên không. Ông Kirby cho biết Washington chưa cung cấp bất kỳ máy bay nào cho Kiev. Ông nói, chúng tôi chắc chắn đã hỗ trợ vận chuyển một số phụ tùng thay thế để đáp ứng nhu cầu máy bay của họ, nhưng chúng tôi chưa vận chuyển toàn bộ máy bay. Tuy nhiên, điều đó có thể sớm thay đổi. Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch chuyển giao các máy bay trực thăng do Nga sản xuất cho Ukraine. Những chiếc này từng được dự định dùng ở Afghanistan. Trung Quốc hôm 19 tháng 4 cho biết họ đã ký một hiệp định an ninh với quần đảo Solomon, một động thái làm tăng sự lo ngại của Hoa Kỳ và các đồng minh Australia và New Zealand về việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong một khu vực vốn từ trước đến nay luôn nằm trong tầm ảnh hưởng của Washington và hai đồng minh này, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, các quan chức của quần đảo Solomon trước đó dường như cho rằng chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Ông Dallas Ete, chủ tịch ủy ban phụ trách các vấn đề công ích của Quốc hội Solomon, nói với các nhà lập pháp rằng các quan chức Trung Quốc sẽ đến vào giữa tháng 5 để ký các hiệp định hợp tác. Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare nói với Quốc hội rằng một thỏa thuận an ninh được đề xuất sẽ không bao gồm việc Trung Quốc đặt căn cứ quân sự. Ông Mete cho biết các thỏa thuận sẽ tăng cường hợp tác về thương mại, giáo dục và thủy sản, nhưng ông phản đối ý tưởng cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự. Tại Washington, Nhà Trắng, nơi đang cử một phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ tới thủ đô Honiara của Solomon, trong tuần này cho biết họ lo ngại về sự thiếu minh bạch và bản chất không xác định của hiệp định. Các quan chức Australia cho biết Trung Quốc dường như muốn đánh tiếng trước sự xuất hiện của phái đoàn Mỹ ở Honiara, nơi Nhà Trắng cho biết sẽ thảo luận về những lo ngại về Trung Quốc cũng như việc mở lại Đại sứ quán Mỹ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 21 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.